chào quý vị khán giả đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông, sóng FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, đêm qua chúng ta đã theo dõi phần 27 bộ truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung. Thì được biết, vào một ngày cuối thu, Trương Vô Kỵ và Dương Bất Hối đi đến gần vùng Dư Tây thì nghe tiếng binh khí loảng xoảng, chúng vội trốn vào một bụi cây để quan sát. Hán tử tên Tô Tập Chi đi qua núi Bạch Ngưu, vô tình thấy trưởng môn phái Côn Luân là Hà Thái Sung đang luyện pho Côn Luân Lưỡng Nghi Kiếm, y ra lệnh đệ tử đuổi theo truy sát Tô Lập Chi. Thế là Chim Xuân đã chạy cả ngàn dặm đến đây, phóng được mũi tán môn đinh vào lưng Tô Tập Chi. Chàng liền quay lại phóng một chưởng hết sức bình sinh vào giữa ngực của Chim Xuân, cả hai cùng ngã xuống. Chàng xin thuốc giải, không có, bèn rút mũi độc đinh cắm vào vai của y thị để cả hai cùng chết. Tô Tập Chi than rằng chết đi thì chẳng tiếc gì, nhưng tội cho hai đứa con phải chịu cảnh mồ côi. Vô Kỵ bèn bước ra xem xét mũi tán môn đinh, đoán ra được chất tẩm độc là cây hoa thanh đà la. Cậu ta chỉ cách cho hai người hút chất độc ra, rồi kê toa cho họ vào thị trấn, mua thuốc sắc uống giải hết chất độc. Hai người kia vô cùng cảm phục, sắm sửa trang phục, thuê cỗ xe lớn, rồi hộ tống cho Vô Kỵ và Bất Hối đi cùng luôn. Đến Thiết Cầm Cư, gặp lúc người vợ thứ năm của trưởng môn là Hà Thái Xung đang mắc một chứng bệnh lạ. Y đã mời 7 danh y đến chữa bệnh mà không thuyên giảm chút nào. Chim Xuân liền tiến cử Trương Vô Kỵ, cậu ta giải độc được tán môn đinh như một người sắp chết đuối gặp phao, Hà lão mừng rỡ mời vào. Vô Kỵ xem xét trên người ngủ cô dưới chân giường rồi nhảy qua cửa sổ, xem mấy cây hoa một hồi lâu rồi báo cho lão biết. Vị phu nhân này không bị bệnh gì cả, chỉ bị trúng độc của kim ngân xuyến xà. Lão dở tấm đắp, thấy cả 10 ngón chân của phu nhân đều có dấu răng đen tím như phán đoán của Vô Kỵ.
Ỷ Thiên Đồ Long Ký.
Đoạn quay sang mắng 7 ông thầy lang:
thế mà bảo là phong hàng chúng ta dưỡng hư âm tổn, toàn nổi nàng tầm bậy. 10 đầu ngón chân của nàng ta đều có vết răng, thế mà 7 tên bị thịt chẳng tên nào nhận ra.
Tuy là chửi mắng nhưng giọng thì vui mừng hớn hở. Trương Vô Kỵ nói:
bệnh của phu nhân vốn quá lạ lùng, bọn họ không xác định được căn nguyên, cũng không đáng trách đâu. Vậy hãy tha cho họ về đi.
Hà Thái Xuân cười nói:
Đúng rồi đó. Đã có tiểu huynh đệ giữ bọn lạc bàm ấy ở đây, chỉ tổ bực mình thêm. Xuân Nhi nè, hãy cho mỗi người 100 lạng bạc, bảo họ tự tìm đường về đi.
Mấy ông thầy lang thật chẳng khác gì người sắp chết sống lại, ai nấy cả mừng, vội vã ra về. Chỉ sợ Trương Vô Kỵ chữa không khỏi cho ngũ cô, Hà Thái Xung lại xích luôn cậu vào với họ thành 8 vị lang băm mà chung sống theo ái thiếp của ông ta. Trương Vô Kỵ nói:
xin gọi nô bộc khiên giường của phu nhân ra. Dưới gầm giường có một cái lỗ, chính là hang của kim ngân quyết xà.
Hà Thái Xung không đợi nô bộc, dùng tay phải nắm một chân giường, kéo luôn cả giường lẫn người sang một bên. Quả nhiên thấy dưới gầm giường có một cái hốc nhỏ. Vừa mừng vừa tức, y kêu lên:
mau đem lưu huỳnh và lửa vào đây, hun cho con rắn độc bò ra mà băm dằm nó thành ngàn mảnh cho ta.
Trương Vô Kỵ xua tay:
không được làm vậy. Chất độc mà phu nhân bị trúng lại phải lấy nọc của chính cặp rắn trong hang kia mà chữa trị đó. Nếu giết chết rắn thì bệnh của phu nhân hết đường cứu chữa.
Hà Thái Xung nói:
à, thì ra là vậy. Cần làm thế nào xin cứ chỉ giáo.
Hai chữ chỉ giáo, từ ngày nghiệp sư tạ thế đến giờ, ông ta mới dùng tới lần đầu. Trương Vô Kỵ chỉ bồn qua bên ngoài cửa sổ, nói:
Hà tiên sinh à, bệnh tình của Tôn phu nhân đều do 8 cây linh chi kia mà ra.
Hà Thái Xung nói:
cây đó gọi là lan linh chi ư? Ta cũng không biết tên là gì. Một vị bằng hữu biết ta thích hoa cỏ, có đem từ Tây Vực tới đây tặng ta 8 bồn hoa lan này. Hoa này khi nở có mùi đàn hương, sắc hoa thì tuyệt đẹp. Không ngờ trong nó lại là mầm quả.
Trương Du Kỳ nói,
trong sách viết rằng cây lan linh chi cũ tròn như trái cầu, màu đỏ như lửa, trong cũ chứa chất cực độc. Chúng ta hãy đào thử xem có đúng thế không.
Lúc này các đệ tử đều nghe tin có thầy thuốc thiếu niên đến chữa quái bệnh cho Ngũ sư mẫu. Các nam đệ tử không tiện vào phòng. Sáu nữ đệ tử, trong đó có Chim Xuân, đứng bên cạnh, nghe Trương Du Kỵ bảo như vậy. Có hai người bèn lấy xẻng đào một cây lan linh chi lên. Quả nhiên, thấy củ của nó hình tròn, đỏ như lửa. Nghe bảo củ đó chứa chất cực độc, họ không dám sờ tay vào nó. Trương Du Kỵ nói,
các vị hãy đào cả tám gốc lan ấy lên, cho củ vào giỏ sành, giả nát, nhào với tám hột trứng gà, một bát máu gà, cho nhuyễn thành hồ. Khi làm nhớ cẩn thận, đừng để dính vào da thịt.
Kim Xuân cùng hai sư muội làm đúng như chỉ dẫn của Trương Du Kỵ. Trương Du Kỵ lại sai lấy hai cái ống tre dài, chừng một thước, một cái gậy trúc để sẵn một bên. Chẳng mấy chốc, củ lan linh chi đã được giả nát, làm thành hồ. Trương Du Kỵ đổ số hồ đó xuống đất, thành hình vòng tròn, để khuyết một khoảng rộng độ hai tấc, rồi nói,
các vị thấy có sự lạ kỳ, xin chớ kêu lên nhé. Để rắn độc khỏi kinh sợ chạy mất, các vị hãy lấy một ít cam thảo và bông mà nhét vào lỗ mũi.
Mọi người làm y như thế. Trương Du Kỵ cũng bịt mũi lại, lấy lửa đốt lá cây lan linh chi ngay trước hang rắn. Khoảng thời gian gần bằng một tuần trà, thấy từ trong hang chui ra một con rắn nhỏ, thân đỏ như máu. Trên đầu có một cái mào màu vàng, gọi là con kim quang huyết xà. Nó từ từ bò ra, dài chừng 8 tấc, có 4 chân. Tiếp đó lại chui ra con thứ hai, hình dạng tương tự. Thân của nó ngắn hơn con kia một chút. Cái mào màu trắng bạc, gọi là con ngân quang huyết xà. Bọn Hà Thái Xung thấy hai con quái xà đều nín thở, không dám lên tiếng. Loại độc xà dị tướng này tất nhiên có chất độc, nhưng mọi người có võ công cao cường nên không sợ. Song lại sợ rằng rắn chạy đi mất thì bệnh của Ngũ cô không thể chữa được. Chỉ thấy hai con rắn thè lưỡi quấn quýt nhau vô cùng thân thiết, rồi chúng từ từ bò vào trong cái dòng hồ làm bằng lan linh chi. Trương Du Kỵ vội lấy một cái ống tre chặn chỗ khuyết của dòng, cầm cái gậy trúc gạt nhẹ vào đuôi con ngân quang huyết xà một cái. Nhanh như chớp, mọi người chỉ thấy làn ngân quang loáng một cái, con rắn ấy đã chui tọt vào cái ống tre. Con kim quang huyết xà cũng chui vào theo, nhưng ống tre nhỏ, chỉ vừa chỗ cho một con. Con kim quang huyết xà không vào được, cứ kêu u u loạn lên. Trương Du Kỵ lại đặt ống tre thứ hai trước đầu nó, dùng gậy trúc gạt đuôi cho nó chui nốt vào trong. Rồi cậu lấy nắp gỗ đút nút ống tre để giữ hai con rắn bên trong ống. Từ khi cặp kim ngân huyết xà từ trong hang bò ra, ai nấy hồi hộp lo lắng. Đến lúc Trương Du Kỵ đút nút ống tre lại rồi, mọi người mới không hẹn cùng thở phào một tiếng. Trương Du Kỵ nói,
hãy mang vài thùng nước nóng cọ rửa sàn nhà thật sạch, đừng để rơi rớt chất độc lan linh chi.
Sáu nữ đệ tử xuống bếp đun nước, không lâu sau mang lên rửa sạch nền nhà. Trương Du Kỵ bảo đóng kín cửa sổ, đem các dược liệu như hùng hoàng, minh phàn, đại hoàng, cam thảo tán nhỏ thành bột, trộn với dồi sống, đổ vào cái ống tre nhốt con ngân quang huyết xà. Con rắn ấy lập tức kêu u u. Con kim quang huyết xà ở ống tre bên cạnh kêu lên đáp ứng. Trương Du Kỵ mở nắp ống cho con kim quang huyết xà, nó chui ngay ra, bò quanh ống tre đựng con ngân quang huyết xà dài dòng, có vẻ rất gấp gáp. Rồi đột nhiên nó giọt lên giường, chui vào trong chăn của Ngũ cô. Hà Thái Xung quảng hốt kêu ối một tiếng. Trương Du Kỵ xua xua tay, nhẹ nhàng mở cái chăn lên, thấy con kim quang huyết xà đang ngậm ngón chân giữa bằng chân trái của Ngũ cô. Trương Du Kỵ vui mừng thấp giọng nói,
phu nhân trúng phải chất độc của con kim ngân huyết xà, nay chính cặp độc xà này sẽ hút chất độc ra khỏi cơ thể của phu nhân.
Thời gian độ tàn nửa nén nhang, thấy con rắn kia thân phình to gấp mấy lần. Cái màu màu vàng trên đầu nó sáng lấp lánh. Trương Vô Kỵ bèn mở nút ống tre đựng con ngân xà. Con kim xà từ trên giường liền trườn xuống, tới bên miệng ống, nhả độc mớm cho con ngân xà ở bên trong. Trương Vô Kỵ nói,
tốt lắm, mỗi ngày cứ thế hút chất độc 2 lần, tôi sẽ cho thuốc uống tiêu phù, bổ hư, nội nhật 10 ngày, có thể khỏi hẳn.
Hà Thái Xuân cả mừng, mời Trương Vô Kỵ sang thư phòng, y nói,
tiểu huynh đệ có thần kỹ, vụ này nguyên do thế nào, mong được tiểu huynh đệ chỉ giáo cho.
Trương Vô Kỵ nói,
trong sách viết rằng chất độc của đôi kim ngân quý xà này đứng vào hàng thứ 47 trong thiên hạ, không phải thuộc loại cực độc, nhưng loại rắn này có đặc điểm là rất thích hút các chất độc như thạch tín, hạt đỉnh hồng, mật chim công, rượu ngâm lâm chim trẫm. Ngoài cửa sổ phòng phu nhân, trong lan linh chi, lời lan ấy có độc tính cực mạnh, nên đã dẫn dụ gặp rắn này tới.
Hà Thái Xuân gật đầu.
À, thì ra là vậy.
Trương Vô Kỵ nói,
kim ngân quý xà bao giờ cũng sống theo cặp, một con đực, một con cái. Vừa rồi tiểu đệ dùng một số dược liệu như hùng hoàng để hung con cái là con ngân xà. Con đực tức là kim xà, muốn cứu con kia phải tới hút máu độc ở ngón chân của phu nhân, rồi truyền cho con rắn cái. Sau đó tiểu đệ dùng thuốc trị con kim xà, thì con ngân xà cũng sẽ phải hút máu độc từ chân phu nhân để nuôi con đực. Cứ thế thay phiên nhau sẽ hút hết chất độc khỏi cơ thể của phu nhân.
Nói đến đây, cậu chợt nghĩ thầm.
Nhưng tại sao cặp rắn này thoạt tiên lại đến cán ngón chân của phu nhân? Bên trong tất phải có nguyên do.
Cậu chưa nghĩ ra nên cũng chả nói làm gì. Hôm đó Hà Thái Xuân rất tiệc tại hậu đường, khoản đãi Trương Vô Kỵ và Dương Bất Hối. Trương Vô Kỵ nghĩ Dương Bất Hối là con riêng của Kỷ Hiểu Phù, nói ra e sẽ tổn hại thanh danh của phái Nga Mi. Nên khi Hà Thái Xuân hỏi lai lịch của cô bé, cậu chỉ trả lời chung chung, không rõ ràng. Mấy ngày sau, tiếng sưng phù của Ngũ Cô giảm hẳn, tinh thần khôi phục, đã bắt đầu ăn uống lại chút ít. Trương Vô Kỵ ngỏ ý cáo từ. Hà Thái Xuân cố nài nỉ cậu ở lại, chỉ sợ bệnh của ái thiếp tái phát. Đến ngày thứ 10 thì Ngũ Cô khỏi hẳn. Ngũ Cô sửa soạn một bữa tiệc thật linh đình để đích thân cảm tạ Trương Vô Kỵ, mời Chim Xuân ngồi bồi tiếp. Ngũ Cô dung mạo tuy còn tiều tụy, nhưng nét đẹp còn nguyên dạng. Hà Thái Xuân thập phần hoan hỷ. Chim Xuân nhân lúc sư phụ cao hứng, liền xin sư phụ thu nhận Tô Tập Chi làm môn đệ. Hà Thái Xuân cười hà hà, nói.
Xuân Nhi, cái kế mượn việc này làm việc khác của người khá lắm. Ta thu nhận tên tiểu tử họ Tô, mai sau truyền cho hắn Côn Luân Lưỡng Nghi Kiếm. Thành ra việc nhìn trộm trước đây coi như cho qua.
Kim Xuân cười nói, sư phụ, nếu chàng ta không nhìn trộm lão nhân gia sử kiếm, đệ tử đâu có đi bắt chàng ta, thì làm sao gặp được Trương Thế Huynh. Dĩ nhiên sư phụ và Ngũ Cô hồng phúc quá lớn đã đành rồi. Trương Thế Huynh y thuật cao minh, nhưng mà đã họ Tô kể ra cũng có góp chút công lao. Ngũ Cô nói với Hà Thái Xuân, tướng công thu bao nhiêu đệ tử, nhưng cuối cùng chẳng có đứa nào giúp được việc gì hết. Chỉ có Chim cô nương lập đại công. Chim cô nương đã nhắm gã họ Tô đó rồi, hẳn là người tốt. Tướng công thu nhận thêm một đệ tử nữa đi, không chừng sau này hắn lại là kẻ đắc lực nhất cũng nên. Người ái thiếp này nói gì Hà Thái Xuân chẳng nghe. Ông ta bèn nói,
được, thu nhận hắn cũng được, nhưng ta có một điều kiện.
Ngũ Cô hỏi, điều kiện gì? Hà Thái Xuân nghiêm mặt nói,
hắn trở thành môn hạ của ta rồi, phải chuyên tâm học nghệ, không được si tâm vọng tưởng Xuân Nhi, quyết không được đòi lấy Xuân Nhi làm vợ.
Chim Xuân đỏ mặt, cúi đầu xuống. Ngũ cô cười hì hì, nói: "Ôi dào, tướng công là sư phụ, chả chịu làm gương gì hết. Chính mình năm thê bảy thiếp nữa kìa, lại cấm đệ tử kết hôn với nhau là sao?" Hà Thái Xuân vốn chỉ định nói đùa Chim Xuân, cho nên cười ha hả, nói:
"Uống rượu đi nào, uống rượu đi nào."
Chỉ thấy một A Hoàng bưng khay ra, trên khay đặt một giò rượu, tới bên bàn tiệc rót rượu cho từng người. Loại rượu này đậm đặc, màu vàng ửng, thơm nức mũi. Hà Thái Xuân nói:
"Trương huynh đệ, đây là đặc sản của Bán Sơn, ngâm với hổ phách mật lê trên đỉnh núi tuyết, gọi là rượu hổ phách mật lê. Bên ngoài không có được đâu, mỗi lần chỉ được uống vài chén thôi đó."
Hà Thái Xuân nghĩ thầm:
"Làm cách nào lừa nó nói ra chỗ ở của Kim Ma Sư Dương Tả Tốn nhỉ? Việc đó phải từ từ tính kế mới được, không nên nóng vội."
Trương Vô Kỵ vốn không biết uống rượu, nhưng thấy rượu hổ phách mật lê thơm nức, cũng nâng chén lên định nhấp môi, thì đột nhiên cặp kim ngân huyết xà ở trong bọc cùng kêu lên u u. Trương Vô Kỵ liền nói:
"Rượu này chớ uống."
Mọi người kinh ngạc, vội đặt chén xuống. Trương Vô Kỵ lấy một ống tre trong bọc, thả con kim xà ra. Nó liền bò tới cạnh chén rượu, thò đầu vào, hút sạch, không còn một giọt. Trương Vô Kỵ cho nó vào ống tre, rồi thả con ngân xà ra. Con ngân xà cũng hút hết một chén rượu. Cặp rắn này quấn quýt lấy nhau. Nếu chỉ thả một con đực hay con cái, thì con kia không bao giờ đi xa, lại rất dễ bảo. Còn nếu thả hai con ra cùng lúc, thì khó có thể bắt trở lại. Thậm chí có khi chúng sẽ cắn người không chừng. Ngũ cô cười nói: "Thiểu huynh đệ, đồ rắn của cậu biết uống rượu nữa, thú vị quá." Trương Vô Kỵ nói:
"Xin bảo người mang ra đây một con chó hoặc một con mèo thử coi."
Ả A Hoàng bưng rượu, đáp: "Dân." Rồi quay mình định đi vào. Trương Vô Kỵ nói:
"Chị này hãy đứng lại đây, để người khác mang con vật ra được rồi."
Lát sau, một nô bộc dắt ra một con chó vàng. Trương Vô Kỵ lấy chén rượu trước mặt Hà Thái Xuân đổ vào mồm con chó. Con chó hộc lên vài tiếng, thất khổng, tức là mồm, mũi, mắt, ứa máu, chết ngạt. Ngũ cô sợ hãi, run cả người, nói: "Trời đất, ở trong rượu có thuốc độc. Kẻ nào định hại chúng ta đây? Trương huynh đệ, tại sao cậu biết?" Trương Vô Kỵ nói:
"Vì kim ngân huyết xà thích hút chất độc, chúng ngửi thấy chất độc trong rượu nên thích thú kêu lên."
Hà Thái Xuân giận tím mặt, chợt luôn cổ tay A Hoàng, hỏi nhỏ:
"Ai bảo người bưng giò rượu này ra?"
A Hoàng kia sợ hết hồn, run rẩy thưa: Con đâu có biết là rượu có độc, con mang ở dưới bếp lên à?" Hà Thái Xuân hỏi:
"Từ dưới bếp lên đây, người có gặp ai không?"
A Hoàng đáp: Con đi tới hành lang, có gặp tỷ tỷ Hạnh Phương. Tỷ tỷ giữ lại nói chuyện vài câu, có mở giò rượu ra, ngửi mùi nữa à?" Hà Thái Xuân, Ngũ Cô, Kim Xuân, ba người nhìn nhau, đều có vẻ sợ hãi. Thì ra Hạnh Phương là con hầu của đệ nhất phu nhân Hà Thái Xuân. Trương Vũ Kỵ nói:
"Hà tiên sinh, việc này tôi ngại chưa nói ra, song vẫn ngầm tra xét. Tiên sinh thử nghĩ xem, tại sao cặp rắn này thoạt tiên lại đến cắn vào ngón chân của Ngũ phu nhân, truyền độc vào người? Điều này cũng dễ hiểu. Trong cơ thể Ngũ phu nhân đã có sẵn độc dược mãn tính, mới dẫn dụ cặp rắn đến. Kẻ nào đã bỏ chất độc cho Ngũ phu nhân, và kẻ bỏ chất độc vào rượu hôm nay, e chỉ là một."
Hà Thái Xuân chưa kịp trả lời, đột nhiên rèm cửa vén ra, thoáng một bóng người. Trương Vô Kỵ đã cảm thấy dưới hai bên nhíu đầu nhói, cậu đã bị người ta điểm quyệt. Đột một tiếng nói sắc như dao vang lên:
"Không sai chút nào hết, người hạ độc là ta đây."
Người vừa bước vào là một thiếu phụ cao lớn, tuổi trạc ngũ tuần, tóc bạc quá nửa, cặp mắt có uy, lông mày xếp ngược. Thiếu phụ nói với Hà Thái Xuân:
"Ta bỏ nọc rết độc địa vào trong giò rượu đó,
tướng công làm gì được ta nào. Ngũ cô sợ hãi đứng dậy, cung kính chào. Thái thái. Thì ra thiếu phụ cao lớn này là đệ nhất phu nhân của Hà Thái Sung, tên Ban Thục Nhàn, nguyên sư tỷ của ông ta. Hà Thái Sung thấy thiếu phụ sộc vào phòng, chỉ hừ một tiếng, ngồi im không nói gì. Ban Thục Nhàn nói, ta hỏi tướng công, chính ta hạ độc đó, tướng công làm gì được ta? Hà Thái Sung nói,
bà không ưa cậu bé này cũng chẳng sao, thế nhưng bà làm thế là chẳng phân biệt đen trắng gì cả. Lỡ ta uống phải rượu độc vào bụng thì có nguy không?
Ban Thục Nhàn giận dữ nói, tất cả mọi người ở đây đều chẳng tốt lành gì hết, chết bớt đi càng đỡ chướng tai gai mắt. Thiếu phụ cầm giò rượu độc lên lắc thử, nghe tiếng ốc ách, còn những quá nửa giò, liền rót ra một chén đầy đặt ngay trước mặt Hà Thái Sung, nói, ta vốn định hạ độc giết cả năm người, nhưng tên tiểu tử kia phát giác, vậy ta thà chết cho bốn người, còn chén rượu độc này ai uống cũng được, tùy tướng công định liệu đi. Nói đoạn, nghe soạt một tiếng, thiếu phụ đã rút kiếm lăm lăm trong tay. Ban Thục Nhàn là nhân vật kiệt xuất của phái Côn Luân, lớn hơn Hà Thái Sung 2 tuổi, nhập môn sớm hơn ông ta, võ công không thua gì chồng. Hà Thái Sung thời trẻ anh tuấn hào hoa, rất được vị sư tỷ này yêu thích. Sư phụ của họ là Bạch Lộc Tử, nhưng bị chết do giao đấu với một cao thủ của Minh giáo, không kịp di chúc. Các đệ tử tranh nhau chức trưởng môn, không ai chịu nhường ai. Ban Thục Nhàn hồi đó ra sức phụ trợ Hà Thái Sung, hai người hợp lực, thế lực mạnh hẳn lên. Các sư huynh sư đệ khác không ai dám chống lại, nhờ đó mà Hà Thái Sung mới được tiếp nhiệm chức trưởng môn. Cảm ơn đức đó, Hà Thái Sung kết hôn với Ban Thục Nhàn. Hồi còn trẻ, trông cũng đẹp đôi, nhưng từ khi đứng tuổi, Ban Thục Nhàn trông già hơn Hà Thái Sung cả chục tuổi. Hà Thái Sung mượn cớ không có con nối dõi tông đường để lấy thêm mấy người thiếp. Ban Thục Nhàn mấy chục năm tích uy, Hà Thái Sung lại tự biết mình không nên không phải, trong lòng hổ thẹn. Đối với người vừa là sư tỷ vừa là nghiêm thê này, ông ta vô cùng nể sợ. Sợ thì có sợ, nhưng ông ta cứ lấy thêm hết người này đến người khác, mỗi lần thêm một người thiếp, nỗi kính sợ lại tăng thêm đôi phần. Lúc này Hà Thái Sung thấy Ban Thục Nhàn đặt chén rượu độc trước mặt mình, thì ông ta hoàn toàn không có ý định làm trái lời của vợ. Nghĩ thầm,
ta đương nhiên không uống rồi, Ngũ Cô và Xuân Nhi cũng không. Tương Vô Kỵ là ân nhân cứu mạng, chỉ còn con bé kia là không thân thích quen biết gì hết.
Bèn đứng dậy, cầm chén rượu đưa cho Dương Bất Hối, nói,
này bé, hãy uống chén rượu này đi.
Dương Bất Hối hoảng sợ, nó vừa thấy con chó to thế vừa lăn ra chết vì chén rượu, cho nên không dám cầm lấy chén rượu, khóc òa lên, cháu không uống đâu. Hà Thái Sung túm lấy ngực áo cô bé, định buộc nó phải uống. Trương Vô Kỵ lạnh lùng nói,
để tôi uống cũng được.
Hà Thái Sung cảm thấy áy náy, nhưng không nói gì. Ban Thục Nhàn vốn ghen tức, định hạ độc giết ái thiếp của Hà Thái Sung là Ngũ Cô, tưởng là việc sắp thành. Nào ngờ Trương Vô Kỵ từ phương xa tới, cứu sống Ngũ Cô. Thành thử mà ta ghét cay ghét đắng cậu. Bèn lạnh lùng nói, cái thằng bé này lắm trò cổ quái, không chừng nó có giải dược cũng nên. Nếu mày uống thay con bé kia thì một chén không đủ, phải uống cạn cả giò. Trương Vô Kỵ đưa mắt nhìn Hà Thái Sung, mong ông ta nói vài lời tử tế. Nào ngờ ông ta chỉ cúi đầu không nói gì. Chim Xuân và Ngũ Cô cũng chẳng dám hé môi, chỉ sợ lỡ nói gì Ban Thục Nhàn lại trút cơn giận xuống đầu mình. Bắt uống nửa giò rượu độc kia thì xong đời. Trương Vô Kỵ trong lòng tê tái, nghĩ thầm,
tính mạng mấy người kia đều do ta cứu cả, xong khi ta gặp nguy nan bọn họ khoanh tay ngồi nhìn, đến một lời xin giùm cũng chẳng dám nói.
Cậu liền nói,
Chim Xuân cô nương,
Sau khi tôi chết, nhà cô nương đưa tiểu muội muội này đến ngọn núi Tọa Vong tìm cha nó, liệu có được không?
Chim Xuân nhìn sư phụ, thấy Hạ Thái Xuân gật đầu, bèn đáp: được rồi, ta sẽ đưa nó đi. Xong nghĩ bụng, dãy núi Côn Luân dài hàng ngàn dặm, biết ngọn Tọa Vong ở đâu mà tìm. Trương Vô Kỵ thấy cô ta trả lời cho xong chuyện, không có chút thành ý nào. Cậu biết bọn người này rạc một hạng vô tình bạc bẽo, nói chỉ phí lời, thì cười khẩy.
Phái Côn Luân tự xưng là danh môn chính phái trong võ lâm, hóa ra chỉ là thế thôi sao? Hà tiên sinh, đưa giò rượu cho ta uống.
Hà Thái Xuân nghe như thế thì thầm nổi giận, muốn Trương Vô Kỵ mau chết đi cho rảnh, để mụ vợ cả của ông ta sớm được hả dạ, khỏi tìm cách giết hại Ngũ Cô. Tình thế lúc này cấp bách, phải đối phó ngay. Còn chuyện tung tích của Tạ Tuấn thì hãy để đó. Bèn cầm giò rượu độc lên, dốc cả vào miệng của Trương Vô Kỵ. Nhưng Bất Hối ôm lấy Trương Vô Kỵ khóc ầm lên. Ban Trục Nhàn cười khẩy nói: người giỏi y thuật lắm mà, để xem người có tự cứu nổi mình không. Mụ ta liền giơ ngón tay điểm mấy quyệt đạo ở vai và mạng sườn của Trương Vô Kỵ, lại dùng cán kiếm điểm hai đại quyệt trên người Hà Thái Xuân, Chim Xuân, Ngũ Cô và cả Dương Bất Hối, rồi nói: sau hai canh giờ nữa ta sẽ quay lại, thả các ngươi ra. Khi mụ ta điểm quyệt, Hà Thái Xuân và Chim Xuân không dám cử động hoặc né tránh. Ban Thục Nhàn nói với đám thị tỳ ở bên cạnh: đi ra hết. Mụ ta ra khỏi phòng sau cùng, đóng cửa lại, vừa đi vừa cười lạnh từng tràng. Uống rượu độc rồi, lát sau Trương Vô Kỵ thấy bụng đau quặn, nhìn Ban Thục Nhàn đi ra, đóng sập cửa lại. Cậu nghĩ thầm:
mụ ta đi khỏi thì ta chưa chết đâu.
Cậu nhìn đâu, ngầm dẫn khí, dùng phương pháp Tạ Tốn đã dạy. Trước tiên từ giải khai các quyệt bị điểm, đoạn nhổ mấy sợi tóc cho vào cổ họng ngoáy ngoáy, thế là nôn ra 8-9 phần rượu độc. Hà Thái Xuân, Chim Xuân thấy cậu bé bị điểm quyệt mà vẫn tìm cách cử động được, đều lấy làm kinh ngạc. Hà Thái Xuân muốn ra tay ngăn cản Trương Vô Kỵ, ngạc nổi chính ông ta cũng đã bị điểm quyệt, tuy võ công đầy mình cũng đành dương mắt nhìn, có tức lắm cũng chẳng làm gì nổi. Trương Vô Kỵ thấy bụng vẫn còn đau, muốn nôn thêm nhưng không nôn được, nghĩ bụng trước tiên phải thoát hiểm cảnh, sau sẽ tính cách giải độc, bèn giải khai quyệt đạo cho Dương Bất Hối. Nào ngờ thủ pháp điểm quyệt của Ban Trục Nhàn rất lạ, Trương Vô Kỵ nắn mãi vẫn không giải được. Tình thế lúc này cấp bách, không kịp tự cách giải khác, cậu bèn bế cô bé lên, mở cửa sổ nhìn ra, không thấy ai, liền đặt Dương Bất Hối ra bên ngoài. Hà Thái Xuân nếu dùng chân khí xuân quyệt thì chỉ quá nửa canh giờ cũng sẽ giải được quyệt đạo. Này thấy Trương Vô Kỵ sắp bỏ trốn, để lúc Ban Thục Nhàn ca vấn sẽ có sóng gió. Huống hồ để cho một thằng nhãi con phái võ đăng tay không mà trốn khỏi tam thánh đường của phái Côn Luân, đem chuyện vong ân bội nghĩa của ông ta truyền đi khắp giang hồ, thì còn gì thể diện của một vị đại tông sư. Dù thế nào cũng phải giết chết nó. Bèn hít một hơi dài, định thét to lên báo cho Ban Trục Nhàn biết. Trương Vô Kỵ đã liệu trước được việc đó, cậu lấy trong bọc ra một viên thuốc màu đen, nhét vào miệng của Ngũ Cô, nói:
đây là viên cứu tỳ hoàng, sau 12 canh giờ Ngũ phu nhân sẽ bị đứt ruột dở tim mà chết. Ta để thuốc giải cách đây 30 dặm trên một cây đại thụ, có đánh dấu 3 canh giờ nữa Hà tiên sinh có thể sai người đến lấy. Nếu ta đi khỏi đây mà bị bắt lại, có thêm một người nữa cùng chết với ta, kể cũng hay.
Chuyện này thật hoàn toàn bất ngờ đối với Hà Thái Xuân. Ông ta nghĩ một lát, rồi nói nhỏ:
tiểu huynh đệ, tam thánh đường của ta tuy không phải là đầm rồng hang cọp, song hai đứa trẻ như cậu sẽ không thể trốn khỏi được đâu.
Trương Vô Kỵ biết y không nói bịa, thẳng nhìn nói:
nhưng mà độc tính của viên cứu tỳ hoàng mà phu nhân vừa nuốt, ngoài ta ra không ai giải cứu nổi đâu.
Hà Thái Xuân nói:
được rồi, cậu hãy giải quyết cho ta, ta sẽ đích thân đưa cậu xuống núi.
Hai quyệt Hà Thái Xung bị điểm là Phong Trì và Kinh Môn. Trương Du Kỵ liền dây ấn xoa bóp các quyệt Thiên Trụ, Hoàng Khiêu, Đại Truy, Thương Khúc một hồi mà không kiếm hiệu. Lúc này hai người thầm phục lẫn nhau. Trương Du Kỵ thì nghĩ thầm:
tài điểm quyệt của phái Cùng Luân quá thật lợi hại. Hồ Tiên Sinh dạy ta bảy thủ pháp giải quyệt, ta áp dụng rồi mà không hiệu quả.
Còn Hà Thái Xung thì cũng nghĩ thầm:
tiểu tử này sao biết nhiều thủ pháp giải nguyệt đến thế, quả là cao minh. Sư tỷ rõ ràng điểm 7-8 nguyệt trên người nó, vậy mà nó không sao cả là thế nào? Phải võ đàn mấy năm gần đây lừng danh giang hồ, lão đạo Tương Tâm Phong có bản lĩnh quả không ai sánh kịp. Ngày ấy trên núi võ đàn, may mà ta không động thủ với họ, nếu không hắn đã bị bẻ mặt rồi. Một đứa bé mà đã thế này, người lớn bên đó tài nghệ lại hại gấp mười mấy lần chứ.
Hà Thái Xung không biết công phu tự thân quyệt đạo của Trương Du Kỵ là học được ở Tả Tốn, còn thủ pháp giải quyệt thì học ở Hồ Thanh Ngưu. Hai tài nghệ nói trên của Trương Du Kỵ không liên quan gì đến sự lừng danh của phái võ đàng. Hà Thái Xung thấy thủ pháp giải quyệt không kiếm hiệu, y chợt nghĩ ra, nói:
cậu hãy đưa bình trà lại đây, cho ta uống vài ngụm.
Trương Du Kỵ không biết tại sao Hà Thái Xung đột nhiên lại đòi uống trà, nhưng nghĩ rằng ông ta lo lắng cho tính mệnh của ái thiếp, sẽ không dám giở trò hại cậu, bèn cầm bình trà kề vào môi cho ông ta uống. Hà Thái Xung uống một ngụm to, nhưng không nuốt xuống, mà nhắm vào huyệt Thanh Lãnh Uyên ở khuỷu tay mình, phun mạnh. Một tia nước giọt thẳng ra, nghe phụt một tiếng, lập tức giải thông huyệt đó. Trương Du Kỵ từ khi tới Tam Thánh Đường, núi Cung Luân, chỉ thấy Hà Thái Xung lo lắng buồn phiền cho bệnh tình của Ngũ Cô, sợ thê, cưng thiếp, vừa khiếp nhược vừa nhỏ nhen, chẳng khác gì một nam tử tầm thường. Lúc này, cậu thấy ông ta hiển thị công lực, thì bất giác cả kinh, nghĩ thầm:
võ công của vị trưởng môn phái Cung Luân thâm hậu như vậy, vậy mà 10 ngày qua mình coi thường ông ta. Xem ra ông ta không kém gì Du Nhị sư bá, Kiếm Hoa bà, Diệt Tuyệt sư thái. Thoạt tiên mình nghĩ ông ta tầm thường kém cỏi, quên rằng ở địa vị trưởng môn phái Cung Luân ắt phải có bản lĩnh hơn người. Tia nước kia mà phun vào ngực mình, khéo hồn mình chết tươi.
Hà Thái Xung quay quay tay phải mấy vòng, rồi tự giải quyết ở đùi. Y nói:
cậu hãy đưa giải dược cho Ngũ phu nhân trước đi, ta sẽ đưa cậu xuống núi an toàn.
Trương Du Kỵ lắc đầu. Hà Thái Xung vội nói:
ta là trưởng môn phái Cùng Luân, không lẽ lại thất tính như một đứa bé sao? Lỡ độc tính phát tác thì biết làm thế nào?
Trương Du Kỵ nói:
độc tính sẽ không phát tác bất chợt.
Hà Thái Xung thở dài nói:
thôi được, chúng ta lặng lẽ mà đi vậy.
Hai người nhảy ra đằng cửa sổ. Hà Thái Xung lấy tay phẩy nhẹ sau lưng Dương Bất Hối, giải thông ngay quyệt đạo cho cô bé. Thủ pháp quá khinh linh. Trương Du Kỵ tán phục, ánh mắt lộ rõ vẻ ngưỡng mộ. Hà Thái Xung hiểu ý của cậu, mỉm cười. Mỗi tay dắt một đứa, dòng ra phía sau hoa viên của Tam Thánh Đường, theo cửa hông mà ra ngoài. Tam Thánh Đường trước sau có đến 9 lối vào. Ra khỏi hoa viên, đi qua một luống hoa vòng vèo, qua nhiều sảnh đường khác nữa. Chỉ thấy nhà cửa san sát, cổng nọ, cổng kia. Nếu không có Hà Thái Xung dẫn đi, Trương Du Kỵ chắc chắn sẽ bị lạc lối. Dù đệ tử phái Cung Luân không ngăn trở, cũng vì tất đã qua được. Ra khỏi Tam Thánh Đường, Hà Thái Xung tay phải bồng Dương Bất Hối, tay trái chắc Trương Du Kỵ, thi triển khinh công chạy về hướng tây bắc. Trương Du Kỵ để ông ta cấp lên, thân hình nhẹ nhàng bay bổng, mỗi bước nhảy xa hơn cả trượng. Chỉ thấy gió ù ù bên tai, cứ y như bay trên không, khiến cậu càng thán phục phái Cung Luân và cả Hà Thái Xung. Trương Du Kỵ biết chất độc trong bụng chưa hết, bèn dùng tay trái lấy trong bọc hai viên thuốc giải độc, nuốt vào trong bụng cho yên tâm. Đang chạy đi, bỗng nghe có tiếng phụ nữ gọi.
Hà Thái Xuân! Hà Thái Xuân! Dừng lại! Ta bảo!
Tiếng gọi theo gió truyền tới, tưởng như rất xa, song cũng thật gần. Chính là giọng nói của Ban Tục Nhàn. Hà Thái Xuân hơi chần chừ, rồi đứng lại, thở dài nói.
Tiểu huynh đệ à, hai người tự chạy mau đi. Bà vợ ta đuổi tới nơi nữa rồi, ta không thể đưa hai người đi tiếp được nữa.
Trương Du Kỵ nghĩ thầm.
Người này đối với ta cũng không đến nỗi quá tệ.
Bèn nói.
Hà tiên sinh à, tiên sinh cứ trở về đi. Viên thuốc ta cho Ngũ phu nhân uống không phải thuốc độc đâu. Càng không phải là cưu tỳ hoàng gì hết, mà chỉ là viên tam phụ hoàng giảm ho. Ít hôm trước Bất Hối Mùi Mùi bị ho, ta chế cho nó uống, còn thừa vài viên đó thôi, tiên sinh đừng lo.
Hà Thái Xuân vừa tức vừa yên tâm, quát hỏi.
Có thật không phải là độc dược không?
Trương Vô Kỵ đáp.
Ngũ phu nhân là do chính ta cứu sống, lẽ nào ta lại hạ độc làm gì?
Chỉ nghe Ban Thục Nhàn liên tiếp tréo gọi. Hà Thái Xuân, liệu chạy thoát có nổi không vậy?
Tiếng gọi mỗi lúc một gần thêm. Hà Thái Xuân sở dĩ ôm Dương Bất Hối và Trương Vô Kỵ chạy đi là vì sợ ái thiếp của ông ta bị hạ độc, không cứu kịp. Bây giờ biết chắc viên thuốc ngủ cô uống không phải là thuốc độc. Quá ra, bị thằng nhãi này đánh lừa, thì cơn giận bùng ra. Nghe bướp bướp, ông ta giáng cho Trương Vô Kỵ liền 4 cái tát tay, khiến cho hai má của nó sưng lên, miệng đầy máu. Trương Vô Kỵ hối hận.
Sao mình lại dại dột nói rõ chân tướng kia chứ? Phen này thì mình và Bất Hối Mùi Mùi khó toàn mạng rồi.
Thế chưởng thứ năm đánh tới, vội sử chiêu đảo Kỵ Long trong võ đan trường quyền để chống đỡ. Chiêu này nếu do Du Liên Châu sử dụng chẳng hạn, ắt là quy lực vô cùng. Còn Trương Du Kỵ mới học chút võ bên ngoài thôi, làm sao chống đỡ nổi chiêu thức của chưởng môn phái Côn Luân. Hà Thái Xuân hơi né mình. Bước một tiếng, ông ta đã tát trúng mắt phải của Trương Vô Kỵ, khiến nó sưng lên ngay. Trương Vô Kỵ biết bản lĩnh của mình thua kém đối phương quá xa, đành buông tay chịu trận. Hà Thái Xuân thấy thằng bé đứng yên rồi, vẫn chưa tha, hai tay cứ đánh nó liên tiếp. Tuy ông ta không dùng sức, chứ nếu dùng sức thì một chưởng đủ khiến Trương Vô Kỵ chết tươi. Nhưng chưởng nào chưởng nấy cũng làm cho cậu tối tăm mặt mũi, đau rát kinh hồn. Hà Thái Xuân bắt đầu mạnh tay lên, thì Ban Thục Nhàn dẫn theo hai đệ tử chạy tới, lẳng lặng đứng một bên. Mụ ta thấy Trương Du Kỵ hoàn toàn không chống đỡ, thì chẳng thấy có gì thú vị. Bèn nói, hãy đánh con bé kia coi. Hà Thái Xuân xoay người qua, bước một cái, đã tát Dương Bất Hối một cái. Dương Bất Hối đau quá, khóc thét lên. Trương Du Kỵ tức giận nói,
người đánh ta được rồi, hà tất đi ăn hiếp một đứa bé gái.
Hà Thái Xuân không thèm để ý, lại giơ tay tát Dương Bất Hối. Trương Vô Kỵ nhảy tới, dùng đầu hút vào bụng của Hà Thái Xuân. Ban Thục Nhàn cười khẩy nói, một đứa bé còn có tình có nghĩa như vậy, đâu có giống cái kiểu bạc tình như tướng công. Hà Thái Xuân nghe vợ mỉa mai thì đỏ mặt, chộp cổ Trương Vô Kỵ ném ra xa, mồm quát lên,
đồ súc sinh, cho mi đi theo cha mẹ ngươi đó.
Cái ném đó của ông ta dùng lực thật mạnh, nhắm một tảng đá ở sườn núi mà ném thằng bé tới. Thân hình Trương Vô Kỵ bay dục đi, trong giây lát sẽ đập vào tảng đá, đầu nát như tương. Nào ngờ từ bên cạnh có một luồng lực đạo thổi tới, làm cho thân hình Trương Vô Kỵ đứng thẳng lại ngay bên tảng đá. Trương Vô Kỵ chưa kịp định thần, dùng đôi mắt sưng dù mà nhìn. Thế đứng cách cậu dăm thước là một thư sinh trung niên, mặc trường bào trắng bằng vải thô. Hà Thái Xuân và Ban Thục Nhàn nhìn nhau kinh hãi. Thư sinh kia đến lúc nào, từ đâu đến, sao họ không hề hay biết? Dù y có nấp sau tảng đá, thì vợ chồng họ cũng đủ bản lĩnh để phát giác ra mới phải chứ. Hà Thái Xuân khi ném Trương Vô Kỵ vào tảng đá, lực ném tối thiểu phải dăm 600 cân. Vậy mà thư sinh kia chỉ cuốn ống tay áo có một cái, lập tức tiêu giải, đặt Trương Vô Kỵ đứng sang một bên. Hiển nhiên võ công cao siêu lạ thường. Thư sinh đó trạc tứ tuần, tướng mạo tuấn nhã, có điều hai hàng lông mày hơi xuôi xuống, khóe miệng hằn mấy vết sâu. không giấu được tướng buồn khổ của người chớm già. Người ấy không nói năng, cử động, thần sắc thản nhiên, tưởng như đang mãi nghĩ chuyện ở đâu đâu, không để ý tới sự việc trước mắt. Hà Thái Sung tằng hắn một tiếng, hỏi:
Các hạ là ai? Sao lại nhúng tay can dự vào việc của phái Côn Luân?
Thư sinh kia lạnh lùng hỏi:
Hai vị có phải là Thiết Cầm tiên sinh và Hà phu nhân đó không? Tại hạ là Dương Tiêu.
Hai tiếng Dương Tiêu vừa thốt ra, Hà Thái Sung, Tăng Thục Nhàn và cả Trương Vô Kỵ, ba người không hẹn mà cùng a lên một tiếng. Tiếng kêu của Trương Vô Kỵ vừa kinh ngạc vừa vui mừng, còn của vợ chồng họ Hà thì vừa kinh ngạc vừa tức giận. Chỉ nghe xoẹt xoẹt, hai đệ tử phái Côn Luân đã rút kiếm khỏi bao, xoay cán lại trao cho sư phụ sư mẫu. Hà Thái Sùng giơ kiếm ngang bụng ở thế chiều Tuyết Ủng Lam Kiều, Ban Thục Nhàn thì chỉ mũi kiếm chèo chéo xuống đất ở thế của chiều Mộc Diệp Tiêu Tiêu. Hai chiêu này đều là cái tinh diệu trong kiếm pháp của phái Côn Luân, thoạt nhìn có vẻ tầm thường tùy tiện, song đều ẩn bên trong 7-8 chiêu lợi hại. Hai người đều đã dẫn nội lực ra cánh tay phải, chỉ cần lắc cổ tay một cái, kiếm quang lóe sáng là lập tức đâm 7-8 chỗ yếu hại trên cơ thể của đối phương. Vợ chồng họ thấy kình địch ngay trước mặt, bèn dở sở học bình sinh ra đối phó. Dương Tiêu vẫn bình thản như không, nghe tiếng kêu mừng rỡ của Trương Vô Kỵ thì hơi lấy làm lạ, nhìn mặt cậu bé một cái. Lúc này Trương Vô Kỵ mặt đầy máu, mắt mũi bầm tím, bị Hà Thái Sung đánh tơi tả, nhưng tâm trạng vui mừng vẫn lộ ra trên bộ mặt khó coi. Trương Vô Kỵ kêu lên:
Bá bá, có phải là Quang Minh tả sứ giả của Minh giáo Dương Tiêu Dương bá bá đó không?
Dương Tiêu gật đầu hỏi lại:
Sao cháu biết tên ta?
Trương Vô Kỵ chỉ Dương Bất Hối nói:
Nó là con gái của Dương bá bá đó.
Cậu nắm tay Dương Bất Hối kéo lại nói:
Bất Hối muội muội, mau gọi cha đi, mau gọi cha đi, chúng mình cuối cùng đã tìm thấy cha muội rồi đó.
Dương Bất Hối dương mắt chằm chằm nhìn Dương Tiêu, chính phần nó không tin, song người này có phải cha nó không nó cũng chẳng cần. Nó chỉ hỏi:
Mẹ của con đâu? Tại sao mẹ từ trên trời mà chưa bay xuống?
Dương Tiêu bàng hoàng chợt dài Trương Vô Kỵ nói:
Này cậu bé, hãy nói cho rõ, bé gái này là con của ai, mẹ nó là ai?
Dương Tiêu bóp dài Trương Vô Kỵ quá mạnh, xương kêu răng rắc, đau thấu tâm can. Trương Vô Kỵ không chịu hèn, không thèm kêu đau, nhưng cuối cùng cũng phải kêu ái một tiếng. Nó nói:
Nó là con gái của bá bá đó, mẹ nó là nữ hiệp Kỷ Hiểu Phù của phái Nga Mi.
Dương Tiêu mặt vốn xanh xao, biết này tái nhợt lên, rung rung nói:
Nàng có con gái ư? Nàng đang ở đâu?
Y dội cúi xuống bế Dương Bất Hối lên, thấy con bé bị Hà Thái Sùng đánh hai cái tát, mặt xanh dù nhưng vẫn thoáng hiện vẻ xinh tươi của Kỷ Hữu Phù. Đang định hỏi thêm, chợt nhìn thấy trên cổ Dương Bất Hối một sợi tơ đen, kéo nhẹ ra, thấy đầu kia là một cái thiếp bài trên theo hình ngọn lửa bằng sợi vàng. Đó chính là thiếp nhiệm lệnh của Minh giáo mà y đã tặng cho Kỷ Hiểu Phù. Thế là không còn hoài nghi gì nữa, y ôm chặt lấy Dương Bất Hối vào lòng, hỏi:
Mẹ con đâu? Mẹ của con đâu?
Dương Bất Hối nói:
Mẹ bay lên trời rồi, con đang đi tìm mẹ, cha có gặp mẹ không?
Nhưng Tiêu thấy nó còn bé quá, nói năng chưa rõ, bèn đưa mắt nhìn Trương Vô Kỵ có ý dò hỏi. Trương Vô Kỵ thở dài nói:
Dương bá bá, cháu nói ra bá bá đừng buồn nhé. Kỷ cô đã bị sư phụ đánh chết rồi, lúc lâm chung.
Dương Tiêu quát to:
Người dối ta.
Chỉ nghe rắc một tiếng, cánh tay trái của Trương Vô Kỵ đã bị Dương Tiêu bóp gãy. Rồi hịch hịch hai tiếng, cả Dương Tiêu lẫn Trương Vô Kỵ cùng ngã lăn ra. Tay phải của Dương Tiêu vẫn ôm chặt Dương Bất Hối. Hà Thái Sung và Ban Thục Nhàn nhìn nhau, cả hai cùng dung kiếm, chỉ vào cổ và ấn đường của Dương Tiêu. Dương Tiêu là đại cao thủ của Minh giáo, uy danh rất lớn. Sư phụ của Hà Thái Sung và Ban Thục Nhàn là Bạch Lộc Tử, từng chết dưới tay của Minh giáo. Thủ phạm đích thực là ai không biết, nhưng các đệ tử phái Côn Luân đều đoán là Dương Tiêu. Hôm nay vợ chồng Hà Thái Sung tình cờ gặp Dương Tiêu ở đây, trong lòng hồi hộp chưa biết sẽ ra sao. Ai ngờ Dương Tiêu đột nhiên bị ngất đi, thật đúng là cơ hội trời ban cho. Bèn tức thời ra tay chế ngự nơi yếu hại của y. Ban Thục Nhàn nói, chém đứt hai cái tay hắn đã rồi tính sao? Hà Thái Sung nói,
phải.
Lúc này Dương Tiêu chưa tỉnh lại, Trương Du Kỵ thì đau nhói chỗ tay bị gãy, đầu giả cả mồ hôi, nhưng đầu óc nó vẫn tỉnh táo. Thấy tình thế nguy cấp, vội dùng ngón chân điểm nhẹ vào huyệt Quách Hội ở đỉnh đầu Dương Tiêu. Huyệt Quách Hội nối liền với não, động vào đó Dương Tiêu liền tỉnh lại. Vừa mở mắt thấy hàn khí dày đặc, một mũi kiếm chĩa ngay vào ấn đường của mình, rồi loáng một đạo thanh quang, một thanh kiếm khác chém xuống cánh tay trái của y. Muốn chống đỡ đã không kịp, huống hồ mũi kiếm của Ban Thục Nhàn đang chĩa ngay giữa mặt của y, căn bản không thể nào cựa quậy. Vội dẫn chân khí dồn sang tay trái, kiếm của Hà Thái Sùng chém xuống bên tay trái của Dương Tiêu đột nhiên trượt sang một bên, lưỡi kiếm không ăn xuống nổi, giống như chém vào một vật vừa dai vừa trơn, nhưng thấy máu cũng lan đỏ cả ống tay áo, tức là Dương Tiêu đã bị thương. Ngay lúc đó, thân hình Dương Tiêu bỗng dưng chùi nhanh về phía sau hơn một trượng, tự hồ có ai trồng dây vào cổ y mà kéo đi thật nhanh vậy. Mũi kiếm của Ban Thục Nhàn vốn chỉ vào ấn đường của Dương Tiêu, lúc thân hình y chùi nhanh về phía sau, mũi kiếm rạch qua mũi, miệng, ngực thành một đường máu dài, sâu vài phân. Chiêu này cực kỳ nguy hiểm. Giả sử mũi kiếm của Ban Thục Nhàn thấp xuống nửa tấc nữa, thì Dương Tiêu đã bị mổ bụng phanh thây rồi. Dương Tiêu vừa chùi người ra ngoài, đã lập tức dựng tung lên. Hai động tác liền nhau ấy vốn không tài gì thực hiện được, vậy mà đầu gối của y vẫn thẳng, lưng không cong, thân hình cứng đơ chùi đi, rồi bật thẳng lên như một cái lò xo vậy. Dương Tiêu vừa đứng lên, hai chân liền đạp xuống, nghe cách cách hai tiếng, hai thanh kiếm của vợ chồng Hà Thái Sung gãy đôi. Hai chân Dương Tiêu đạp xuống tuy có trước có sau, nhưng nhanh như tia chớp, tưởng chừng đạp xuống cùng lúc vậy. Với tài nghệ sử kiếm của vợ chồng Hà Thái Sung, ngỡ rằng Dương Tiêu dù võ công cao mấy cũng không thể chỉ một chiêu đã đạp gãy binh khí của họ. Nào ngờ chiêu số của Dương Tiêu quái dị, đã trọng thương còn thoát thân phản kích. Vợ chồng họ Hà quá kinh hãi, không kịp thu kiếm về. Dương Tiêu hai chân đá ra, hai đoạn kiếm gãy chia nhau bay về phía hai vợ chồng họ Hà. Họ vội giơ nửa kiếm gãy lên chống đỡ. Thấy hổ khẩu chấn động, nửa người mình nóng bừng, tuy gạt được ra, song cũng hơi quảng, vội nhảy lùi về phía sau. Một đứng phía tây bắc, một ở phía đông nam. Tuy trong tay chỉ là hai thanh kiếm gãy, nhưng dương kiếm chỉ lên trời, âm kiếm chỉ xuống đất. Song kiếm hợp bích, sử dụng lưỡng nghi kiếm pháp của phái Côn Luân. Trong lòng tuy hoảng hốt, nhưng khí định thần nhàn, ngưng trọng như núi. Lưỡng nghi kiếm pháp của phái Côn Luân đổi danh đã mấy trăm năm, là thứ kiếm pháp lừng lẫy thiên hạ. Vợ chồng Hà Thái Sung đồng môn học nghệ, luyện từ trẻ đến già, vô cùng thành thạo nó. Dương Tiêu đã mấy phen đại chiến với phái Côn Luân, biết sự lợi hại của kiếm pháp này. Tuy không sợ gì, nhưng muốn đánh bại hai người, ắt phải giao đấu vài trăm chiêu. Lúc này, y chỉ nghĩ đến việc sống chết của Tỷ Hiểu Phù, không còn bụng dạ nào giao đấu. Huống hồ vết thương ở tay và mặt cũng không phải nhẹ, nếu không cầm máu, e rất nguy hiểm. Bèn cười khẩy, nói,
phái Côn Luân ngày càng tệ hại. Hôm nay ta tạm bỏ qua, sau này sẽ tính sổ với vợ chồng nhà ngươi.
Người tay trái bồng dương bất hối, tay phải cấp Trương Vô Kỵ, cũng chẳng thấy y cử động đôi chân. Đột nhiên lùi lại hơn một trượng, xoay mình một cái đã dọt ra xa mấy trượng. Vợ chồng họ Hà nhìn nhau kinh hãi. May mà tên đại ma đầu tự dưng lại bỏ đi, họ đâu dám đuổi theo. Dương Tiều mang hai đứa trẻ chạy một mạch lương mấy dặm, bỗng nhiên dừng lại, hỏi Trương Vô Kỵ:
"Kỷ Hiểu Phù cô nương sự thể thế nào?"
Y đang chạy nhanh, nàng ngỡ muốn dừng là dừng luôn, thân hình như tấm đinh xuống đất, không xê dịch nửa phân. Trương Vô Kỵ không kịp chuẩn bị, chúi về đằng trước. Nếu không được Dương Tiều kéo lại, hẳn đã ngã nhoài. Nghe hỏi tới, thở hổn hển mấy cái mới đáp:
"Kỷ cô nương đã chết rồi, bá bá tin hay không là tùy, sao lại đi bốt gãy tay cháu?"
Dương Tiều hơi ân hận, mới hỏi tiếp:
Nàng, vì sao nàng chết?"
Giọng nói có vẻ ngạn ngào. Trương Vô Kỵ phải uống rượu độc của ban thuộc nhà, tuy đã nôn ra gần hết, lại đã uống thuốc giải độc, nhưng chất độc chưa hết, lúc này lại thấy bụng quặn đau. Bèn thả con kim quang huyết xà cho nó ngậm ngón tay trỏ bên trái mà hút chất độc, một mặt kể cho Dương Tiêu nghe tại sao cô gặp Kỷ Hiểu Phù, chữa bệnh cho nàng ra sao, nàng bị Diệt Tuyệt Sư Thái đánh chết như thế nào. Cậu kể xong thì con kim quang huyết xà cũng đã hút hết chất độc khỏi cơ thể của cậu. Dương Tiêu hỏi tỉ mỉ những lời Kỷ Hiểu Phù nói trước lúc tắt thở, rồi nuốt nước mắt mà nói:
"Diệt Tuyệt ác ni ép nàng đi hãm hại ta, nàng chỉ cần nhận lời, ta sẽ lập đại công với phái Nga Mi, được kế thừa chức chữ môn. Ôi, Hiểu Phù ơi là Hiểu Phù, nàng hạ chết không chịu dâng lời. Thực ra nàng cứ giả vờ ưng thuận, hai ta chẳng những được gặp lại nhau, nàng đâu phải bỏ màn với tay mụ Diệt Tuyệt ác ni đó chứ."
Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 28 bộ truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn theo dõi phần đọc truyện tiếp theo cũng vào lúc 23 giờ đêm mai trên kênh VOV Giao thông, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và các bạn cũng đừng quên gửi những ý kiến của các bạn vào hộp thư điện tử đọc truyện vovavong@gmail.com. Đến đây thì nhóm thực hiện chương trình xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.